Kính thưa cộng đoàn, các bài đọc ngày hôm nay đều nói về niềm vui, nhất là bài tin mừng mà vừa xong chúng ta nghe. Trong cuộc đời của Chúa Giêsu, khi đi truyền giáo, Chúa đã đến vùng Galilê, là một vùng sôi động, là một vùng mà đối với người Do Thái chân chính thì họ tỏ vẻ khinh miệt. Và nhất là trong cuộc sống, Chúa Giêsu lại hay lê la đến với những người tội lỗi và thu thuế, và rồi còn ăn còn uống với họ nữa. Điều này làm cho những người Pha-ri-sêu và những người luật sĩ cảm thấy hết sức là khó chịu và đã nhiều lần chỉ trích Chúa Giêsu. Nên Thánh Luca trong ba bài tường thuật đều nói về việc Chúa Giêsu muốn diễn tả cho người Pha-ri-sêu và những người luật sĩ biết về tấm lòng của Thiên Chúa như thế nào đối với mọi con người và nhất là đối với tội nhân. Bài dụ ngôn về việc mà người chăn chiên bỏ 99 con để đi tìm một con chiên lạc, và ông ta vui mừng khi tìm thấy, vác nó lên vai và đưa nó trở về đoàn. Rồi bài tin mừng nói về việc một người đàn bà đánh mất một đồng tiền thì đã thắp đèn lên rồi đi tìm khắp xó xỉnh, và khi tìm ra được cái đồng tiền thất lạc đó thì bà vui mừng như thế nào. Còn bài dụ ngôn ngày hôm nay nói về việc tấm lòng của người cha vui biết dường nào khi vẫn yêu thương các con cái của mình, đó là cả người Do Thái và cả những người tội lỗi nữa, và Thiên Chúa chỉ mong mỏi cho họ trở về với Thiên Chúa. Bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu nhấn mạnh và trả lời cho những người biệt phái và luật sĩ biết về tấm lòng của Chúa Giêsu, và đó cũng chính là tấm lòng của Thiên Chúa. Ngài vui mừng đến để hòa giải với những con người tội lỗi, kêu gọi họ trở về. Kính thưa cộng đoàn, đối với người Do Thái thì họ có một quan điểm rõ rệt là những người nào là những con người tội lỗi, những con người ngoại bang, những con người không tôn thờ Gia-vê là những con người thù nghịch, và vì vậy không được tiếp xúc, không được có một cử chỉ thân mật, và nhất là không bao giờ lại có thể ăn uống với những con người này được. Từ vì khi có những cử chỉ thân mật ăn uống, điều đó cũng có nghĩa là chống lại Thiên Chúa. Còn Chúa Giêsu khi đến trần gian này, Ngài lại luôn luôn đi tìm những con người tội lỗi, đi đến với những con người dân ngoại, đi đến với những cô gái điếm để khuyên răn, đi đến với những người thu thuế để kêu mời họ trở về. Và chính điều này làm cho những người Do Thái cảm thấy hết sức là bực bội. Vậy bài tin mừng ngày hôm nay diễn tả những cái tâm trạng của người Do Thái, đó là tâm trạng của người con cả. Và tấm lòng của người cha đối với người con thứ, đó là những con người tội lỗi. Ba cái hình ảnh mà Chúa Giêsu diễn tả nói cho chúng ta những cái ý nghĩa thật là sâu sắc. Theo luật của người Do Thái thì người cha có thể chia gia tài cho con cái, và đối với người trưởng nam thì được hai phần, còn những người khác chỉ được một phần mà thôi. Thì canh con trai thứ này đã xin với cha của mình, đó là chia gia tài cho anh ta. Từ vì anh ta cảm thấy rằng ở trong cái nếp nhà này, trong cái gia đình này, anh ta bị bực bội, bị như là cái gì đó đè nén, anh ta mất tự do. Chính vì vậy mà anh ta xin cha chia gia tài. Và người cha đã chia gia tài, người cha không nói gì cả, chia gia tài cho con. Và anh ta đã cầm cái số tiền đó để rồi sống phóng túng, để rồi đủ mọi thứ nghiện ngập. Và đến khi gặp cơn đói kém thì anh ta cũng hết tiền, hết bạc, chẳng còn bạn bè nữa và chẳng có nơi nào dung thân. Nên anh ta phải đi làm thuê cho một người, và người đó sai anh ta đi chăn heo. Kính thưa cộng đoàn, đối với người Do Thái thì người ta khinh bỉ hay là người ta ghê tởm cái con heo, mà Kinh Thánh diễn tả anh ta phải đi chăn heo, mà rồi anh ta lại mong mỏi làm sao có cái thức ăn của con heo để cho đầy bụng. Từ vì anh ta đói quá mà người ta cũng chẳng cho anh ta ăn bao nhiêu cả. Ở đây câu chuyện Chúa Giêsu kể để nói về cái tình trạng thảm hại của người con thứ này, tức là anh ta đã đánh mất phẩm giá của một con người. Không những anh ta đã cắt đứt tình với cha của mình để đi phóng túng, nhưng mà anh trong cái cuộc phóng túng đó, chính anh ta đã đánh mất chính phẩm giá con người của anh ta. Đó là anh ta trở nên mong ước làm sao mà ăn được những của ăn của con heo thôi. Kính thưa cộng đoàn, trong cơn cũng cực đó thì anh ta đã hồi tâm, và anh ta nghĩ rằng ở nhà cha thì ngay cả những đầy tớ cũng có cơm thừa để ăn, mà người ta ăn no nê nữa, vậy tại sao mình phải nhục nhã như thế này? Thôi trở về với cha. Mà trở về với cha không phải là trở về với cương vị của một người con, nhưng mà trở về để làm nô lệ. Cái cuộc trở về của anh người, của người con thứ này, thật ra xét về phương diện nào đó chẳng có tí tình nghĩa nào với cha cả. Nhưng mà chỉ vì gọi là cái đời sống vật chất, chỉ vì làm sao mong mỏi để có thể đáp ứng được cái nhu cầu ăn uống của mình. Còn người con cả là người con vẫn ở với người cha, nhưng mà sau khi cái người con thứ trở về thì anh ta cảm thấy bực bội, và anh ta giận dỗi, và anh ta nói với người cha rằng: con ở với cha bao nhiêu lâu mà con mong mỏi cha cho con một con dê nhỏ để đãi bạn bè mà cũng không được. Thì ở đây chúng ta lại nhận thấy là đối với cái người con cả này là người con mà người cha thương yêu, nhưng mà anh ta lại đối xử với cha như chính mình là một người nô lệ của cha chứ không phải là một người con. Và cái thái độ của anh ta luôn luôn là một thái độ tôn trọng người cha, nhưng mà tôn trọng như một người chủ. Rồi anh ta vùng vằng và bỏ ra ngoài. Vậy kính thưa cộng đoàn, thái độ của người cha như thế nào với cả hai người con này? Sau khi người con thứ đã ra đi thì người cha hằng ngày mong mỏi và trông mong người con trở về. Nên khi nhìn thấy ở đằng xa, dầu là anh ta chưa nhận ra bóng dáng của người cha, thì người cha đã nhìn thấy anh ta và chạy ra để ôm hôn anh ta. Và khi anh ta mở miệng nói thì người cha đã nói với đầy tớ là: mang áo đẹp nhất ta mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào tay cậu và đưa dép cho cậu đi. Điều đó có nghĩa là gì? Thưa, điều đó có nghĩa là Thiên Chúa yêu thương cái người con này, một người con tội lỗi, nhưng mà đã mang cho họ lại một cái phẩm giá, đó là mặc cho họ một cái áo đẹp nhất. Và xỏ ngón tay, xỏ nhẫn vào ngón tay nói lên là họ là Thiên Chúa trân trọng họ, và xỏ dép vào để nói lên rằng nhận họ làm con chứ không phải là một người nô lệ. Và rồi còn mở tiệc ăn mừng nữa, vì con ta đã chết mà nay lại sống. Còn đối với người con cả, dầu rằng vùng vằng và trách cha, họ trách có lý: tất cả những cái việc mà tôi làm, tất cả những cái việc mà tôi trung thành với cha, chẳng lẽ lại đổ xuống sông xuống biển sao? không đáng được cha thương yêu, không đáng được cha ban thưởng. Còn cái thằng mà phá phách đó thì cha lại yêu thương. Nhưng mà Chúa Giêsu trả lời: con ở với cha, tài sản của cha là của con, và con phải đồng cảm với cha, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay tìm thấy. Người con cả không có đồng cảm với cha. Như vậy thì qua câu chuyện này, Chúa Giêsu muốn nói với những người Do Thái, và đồng thời cũng nói với mỗi người chúng ta là những người được tuyển chọn, là tấm lòng của Thiên Chúa thì luôn luôn rộng mở và bao dung. Tấm lòng của Thiên Chúa thì luôn luôn yêu thương, và cái tình yêu thương của Thiên Chúa không có biên giới. Ngài yêu thương mọi người, dầu rằng người đó là người tội lỗi hay người đó là người đạo đức công chính. Và càng là người đạo đức công chính thì phải có càng có tấm lòng như là Thiên Chúa, biết bao dung, biết yêu thương. Kính thưa cộng đoàn, bài dụ ngôn ngày hôm nay Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh là chính Chúa Giêsu đến trần gian này để nói lên cho mọi người biết, đó là niềm vui của Thiên Chúa đang hiện diện nơi đây. Và niềm vui đó là niềm vui kêu mời mọi người tội lỗi trở về với Thiên Chúa. Vì vậy chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta là Thiên Chúa yêu thương, đã luôn luôn trung thành giữ giao giữ lời của Ngài. Như là trong sách Giô-suê đã diễn tả, Thiên Chúa xưa kia đã hứa với tổ phụ Abraham, với Isaac là ban cái đất Canaan cho dòng dõi ông. Và ngày hôm nay, sau khi đã đưa dân ra khỏi biển đỏ và vượt qua sông Giô-đan để tới miền đất hứa, thì cái năm đầu tiên của người Do Thái đó là họ đã được ăn sản phẩm họ trồng cấy ở vùng thung lũng Jericho. Như thế là niềm vui của dân Chúa được trọn vẹn. Thiên Chúa đã trung thành với lời hứa của Ngài. Và chúng ta còn niềm vui hơn nữa, đó là tấm lòng của Thiên Chúa được thể hiện để hòa giải con người tội lỗi của chúng ta với Thiên Chúa và với nhau qua chính Đức Giêsu, như lời Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Côrintô. Xin Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong mùa chay này và trong suốt cuộc đời của chúng ta luôn luôn biết trở về với Thiên Chúa, biết cảm thông, biết đồng cảm với Thiên Chúa, để chúng ta cũng có thể yêu mến mọi người. Như thế chúng ta mới là người sống trong tình yêu của Thiên Chúa và là những người con đích thật, chứ không phải chỉ là những người con mà như người con thứ nhất chỉ biết giữ luật một cách hình thức. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được luôn luôn cảm nghiệm lòng Chúa yêu thương mình, để chúng ta cũng có thể yêu thương anh chị em.